chia giảm cái bản này, tâm niệm hết người cũng có này, tâm niệm cướp của cũng có này, tâm niệm lừa gạt cũng có này, tâm niệm gian tham cũng có này, đủ thứ tâm niệm như vậy hết. Mà mỗi cái tâm niệm thì mình cả cái xã hội này cũng lên án rồi. Cái người khác, cái người đó mà họ lừa gạt người này qua người khác, cái điều đó là mình đã lên án rồi. Không, chính là trong mình đó, tất cả cái đó có đủ đó. Bây giờ mình quét ra, mình quét cái đó ra, quét ra đi. Đã quét ra thì sao quý vị? Tâm địa mình sạch. Và tâm địa mình sạch tức là sao? Tức là giải thoát, là cái quẻ thắng rồi. Do như vậy có cái này đó. Cho nên ở đây đó, ở cái chương này Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta học á, học không á thì khó rồi. Tại sao khó? Là bởi vì mình phải tạo cái nhân duyên gặp đạo. Cái gì học xong, cái gì không tu á thì cao lắm, giỏi lắm nha. Mình tạo nhân duyên để nghe là Phật pháp sau này chính là khó, gặp được Phật khó. Mà ngược lại, cái người cũng biết hành đạo, hành đạo lớn, cái người là kiên trì mà hành đạo á, đạo thì được lắm. Thì quý vị thấy, nếu chẳng có một con chuyện, quý vị thấy cái những vị sao lại tu á, những vị có người lại, có người lại tu, có cái quét chỗ nè, có cái chỗ quét nè. Mà có những bà cụ biết tu, không có học, mà chỉ thành tâm niệm Phật. Cái việc niệm Phật, cái việc mình tới chết á, thì vì những cái tâm niệm thấy đọa lạc bằng thân con đường, pháp sư giảng kinh á, đọa lạc bằng thân đường, thì đọa lạc bằng thân con đường thì sao? Thân con đường thì ở đây người ít xài, ở bên tàu thì sao quý vị? Con đường họ dùng gì?
Trên đồ,
cái chở đồ, ở trên núi, đường núi á, người chở đồ. Thì cái người chở đồ sang nó gặp cái bà cụ đó, có bà cụ ở già mà thấy đời khổ quá đi, thấy càng ngày càng già, thấy thân khô héo khổ, có một người dạy cho niệm Phật, dạy niệm Phật, cái bà cụ niệm Phật, không biết gì hết, không biết gì hơn câu niệm Phật, họ biết gì không biết gì, chỉ biết là tâm mô a di đà Phật, không biết. Đó là bà cụ mới ngồi niệm Phật. Thì cái tiếng nhân viên con người nó xấu, nhìn thấy bắt trả đồ đó, nghe cái bà cụ niệm Phật, nghe được, nghe được không Phật. Và con lừa đó đó mới được giải thoát, không còn thân người. Thì ông Pháp Sư này khi ông giỏi tu có nhiều như là ông đã có cái nhân viên, nhờ cái câu niệm Phật của bà cụ đó mà được giải thoát thân người. Và bà cụ này đã chết rồi đó sao quý vị? Khi chôn quá thì sao? Có hoa sen, khi mà chôn bà cụ đó thì có hoa sen mọc trên cái mộ á. Ở trên đào lên thì sao quý vị thấy lạ đó, một cây xanh đào lên thì đào lên thì thấy là cái hoa sen nó mọc ngay trên cái lưỡi mà cụ mọc lên. Quý vị thấy cái linh nghiệm của một câu người Phật tu được không? Mà trong cái ông thầy nhỏ giả nhàng kinh lặng luận ngữ Phật thì thành thân người, thì thấy đó rõ ràng là chuyện mình không có người. Chúng ta đến đây có khuyên quý vị đáng tu, tôi nói mài đáng tu, tu được nhiều đã có chuyện, tôi ít tôi phải tu mới được. Chứ nếu quý vị học mà học 5 ngàn, học hết tạng kinh đấy á, mà quý vị không tu thì sao quý vị? Tôi ít, nó phải cách. Rồi chúng ta cố gắng, rồi quý vị học nghe pháp được, rồi về nhẫn nhục không tu. Có tu như vậy thì có cho nên không thì Phật ơi Phật cứu con, khổ quá rồi Phật ơi Phật cứu con, cứu cái gì nữa Phật cứu, Phật ơi Phật cứu con, đưa tay kiếm Phật. Mà trong khi đây thì tay này thì nắm đủ thứ hết, tiền bạc nhà đủ thứ lắm á, làm sao Phật kém mình nổi? Bỏ đi, phải bỏ rồi, phải không? Giờ quý vị, giờ quý vị tham vẫn còn đủ rồi, sân vẫn còn đủ rồi, chi vẫn còn đủ rồi, 3-4 cái đủ hết mà biểu Đức Phật cứu mình sao cứu được. Để chúng ta phải áp dụng cho mọi. Mà thật sự đến cái Đức Phật dạy pháp môn nhiều, tôi chỉ 8 dạng 4 dạng pháp môn, chỉ có mấy con, chỉ có mấy pháp môn quan trọng. Một là làm thanh tịnh cái lòng mình, hai là dạy mình làm dễ, ba là dạy mình làm dễ, có như là mà có bị làm được có như đó gần Đức Phật lắm rồi. Tôi hiểu được ha. Rồi, đó là tiên chính. Bây giờ sang đến chương 10, chương 10 là chuyện cái chuyện này thì quý vị nghe nói hoài. Đức Phật dạy rằng thấy người làm đạo bố thí vui vẻ giúp đó thì được phước rất lớn. Có thầy Sa Môn hỏi rằng phước ấy có hết không? Phật dạy nếu như lửa của một cái đuốc, vài trăm ngàn người được dùng đuốc đến chia nhau mà lấy để nấu ăn thắp sáng, nhưng cây đuốc kia vẫn như cũ, phước người bố thí cũng như thế. Đó là cái đoạn văn này Đức Phật dạy như vậy. Thấy cái người nào, mình thấy người nào mà người ta bố thí đó, mà mình vui đó, thì cái phước nó lớn lắm, lớn lắm. Có một thầy hỏi rằng cái phước nó lớn như vậy có hết không? Đức Phật trả lời là không. Cũng như là cây đuốc vậy đó, một cây đuốc cháy, mồi cây đuốc khác, mồi cây đuốc khác mồi hoài như vậy, bao giờ cái đuốc đầu hết lửa không được, có bớt lửa không? Không, không chắc. Bây giờ cái chỗ này á, tức là Đức Phật nói là trạng bố thí, cũng tùy tỷ bố thí. Vậy thì quý vị thấy tỷ bố thí cái là sao? Tỷ bố thí là chỗ nào? Bố thí là gì?
Bố thí là
cho.
Cho.
Để cho không vậy hả? Không. Bố thí là cho. Mà nếu người chỉ nói là chỉ là cho, là chưa gọi là bố thí. Có nhiều người cúng chùa, có nhiều vị cúng chùa, có nhiều vị dâng cho quý thầy món này món nọ cúng dường mà chưa gọi là bố thí. Tại sao?
Hỏi mới bố chứ chưa có thí.
Có thí thì chưa có bố.
Thí thì có bố.
Bố là gì quý vị? Bố là gì? Bố là rộng rãi. Tam bố chia cho rộng rãi. Thí tức là cho. Mà bố thí tức là cho một cách rộng rãi. Mà cho rộng rãi nghĩa là cho sao là rộng rãi, không có phân biệt, cho không có phân biệt. Người này thù ông thầy này, chứ ông mắng mình là không cho nữa chứ ít. Ông thầy này thân nè có nhiều, người thầy kia không thân cũng ít. Như vậy tức là mình không có bố, bố thí tức là đồng đều cho ra sao nè. Vậy thì cái người bố thí có phước luôn, như là bởi vì họ bố thí là tiền sao cái gì. Cái Phật kêu mình dạy mình bố thí để chi vậy? Đâu có gì biết mục đích bố thí là gì?
Xả ra.
Bỏ ra. Bỏ ra. Mình thì mình ôm nhiều quá. Mình ôm nhiều quá thì sao quý vị?
Nặng.
Nặng. Sao? Ôm nhiều quá thì nặng, mà nặng quá thì sao? Lên cũng được. Mình đây làm được. Sao? Như vậy thì mình phải bỏ ra. Mà bỏ ra mới được. Mà bỏ ra cái gì thật sự, cái gì nghĩ cho cái gì tu, thì bỏ ra nhiều chừng nào á thì sao
khỏe
chứ, khỏe chứ. Tôi nhớ là có một lần thầy cũng cần nói chuyện với các trường thì tôi kể gì kia. Ở đây ai có tình trạng ăn hủ tiêu? Ở đây quý vị có từng bị bệnh ăn hủ tiêu hả? Ăn vô thì ăn được, ăn cơm vô ăn được, ăn canh vô ăn được, ăn bò ăn cái gì vô được hết trơn, mà nó không chịu tiêu ra, nó nằm trong bụng hoài. Rồi quý vị thấy sao?
Khó chịu, đau, đau bụng
hả?
Đau bụng ở
đây. Ở đây có một cô ta trưởng gặp trường hợp tôi đi ăn cái gì vô được trơn 5-7 ngày rồi, ăn vô cái hình như cái bụng nó không chịu ra. Thì làm sao quý vị? Nếu đó thì mình dậu về bằng mọi cách làm sao? Đừng nói ra. À, ăn mãi mà để bỏ tiêu thì hai ba ngày là sao mà quýnh lên đi tìm bác sĩ chú sổ đó chú có sổ đi dắt cái tiếng nấu. Phật cái cũng như vậy, mình ăn cái món đồ ăn hai ba ngày thôi mình không tiêu là mình đã hội vào tìm cái sổ. Mà có những cái mình ăn cái gì từ khi 10 tuổi cho tới 60-70 tuổi rồi, nó nằm trên hình nó hàng mình mới chịu sổ. Tại sao vậy? Tại vì có gì chịu sổ này. Cái tham, cái sân, cái mê, những cái đó mình ăn mấy chục năm rồi. Thế thì lần đó mình cứ bỏ, tại sao vậy? Hả? Thành ra, có một lần rồi tôi nói chuyện đây là đầu năm, Tết nhất của thầy, chúc anh em, một năm, lễ. Đêm 30 Tết, chúc Tết anh em, chúc mừng lễ, chúc anh em một năm đó. Cái từ đầu năm đến cuối năm, chi trả cho cỏ một năm. Là cái là đi đâu thì chi trả đó. Tôi nhớ tôi có chút đây là tôi dùng tầm, tôi nói tôi sao dùng tầm đây. Thì mình nói cầu cái cỏ nên mình nói hoài hoài cũng đã khổ. Thì cho nên như vậy đó chứ. Đó là họ chắc, bởi vì đủ thầy nó phải lắm. Nhà lắm tế á. Tức là cái nhà Đức Sơn giảm là đi đâu chi trả đó. Tức là không có bỏ, không có giữ gì hết. Mà sở dĩ mình khổ, bây giờ mình khổ, tại mình giữ. Tại mình giữ của mình đi chứ ta. Tại mình giữ. Có ra đi chùa gặp bà đó hồi nào, cái bà quen. Trước là mình khá ở Việt Nam á, mình gặp bà. Bà xinh xinh chào đó, bây giờ mình mới qua. Cái mặt cái áo cũ qua, dần dần mới lơ lơ, lắm chị. Anh nhớ chào cũng làm già. Nếu mình ôm á, thì sao có được? Ngồi nghe kinh không được. Lúc nó về ăn cơm không được, nghĩ tình đời buồn quá. Tối nay ngủ cũng không được. Nghĩ chuyện tụi mình ôm nhóc, đám mình ôm nhóc. Mình có chuyện bà đó mình gặp chút tụi mình ôm lên từ đây tới giờ mới được. Ăn được, uống được, làm đúng được. Vậy thì tại sao mình muốn bỏ? Mà bỏ đó Đức Phật gọi là bố thí. Còn về chỗ nào cũng bỏ. Mà trong nhà thiền chúng ta gọi là chỉ chi trả đó. Thì tôi ôm nhau. Thì chúng ta thấy chỉ bố thí như vậy đó. Thì phước lớn. Như vậy đó mới là phước lớn. Chứ còn quý vị mà bố thí mà đem chùa, đem bỏ vào chùa đây 20, 30, đưa sư bà 50 hay là chúng tôi này có lớn như vậy. Có phước hay lớn không? Có phước. Chứ không lớn. Không lớn. Tại sao gọi là phước mà không lớn? Đó là Phật cái gì gọi là lớn, gọi là nhỏ. Lớn là khi mà giúp mình giải thoát là lớn. Lớn là khi mà giúp chúng ta vượt khỏi luân hồi, vượt khỏi tâm giới là lớn. Không? Lớn là khi mà giúp chúng mình đã thành Phật. Thành Bồ Tát á, lớn. Còn cúng tiền những cái lĩnh cảnh là có phước. Là thay là có phước. Là phước bởi vì chúng ta hưởng được cái phước báo của trời. Không? Bây giờ nếu chúng ta cúng mà không chịu tu á, cúng thì cúng tiền thì cúng, mất quá thì chết rồi, chúng ta trở thành của trời, làm cái thiên sung sướng giàu có rồi không, hay kiếp sau thì sẽ làm cho mình giàu, có phước chứ không có lớn. Bây giờ khi chúng ta tu á, muốn thế thì phải chỗ chỉ muốn chỗ này mới lớn, đó là chuyện mình muốn thế. Còn bây giờ gặp người khác muốn thế thì sao? Tôi nghĩ thì từ quý vị thấy trong cái phần công đức thì có thể là tùy nghĩ công đức, tùy nghĩ tức là sao, tùy là sao, tùy tức là theo người ta, nghĩ tức là vui, vui theo cái vui của người khác. Cái chỗ này đặc biệt lắm của đạo Phật. Người thế gian đó thấy người ta vui thì sao quý vị? Thấy người vui thì sao?
Thì ghét, tức ghét.
Cái này thấy buồn cười đấy quý vị. Buồn cười lắm. Cái này để quý vị thấy tự xét mình cũng xem nhé. Tự mình thấy tự mình xét thì phải được thôi. Bà bạn nó thấy bà bạn nó là đã mua được cái nhà nhá, sau khi cái nhà mình bị hết cũ đã mua cái nhà mới, tình trạng tôi nghĩ chị cũng quá mừng, chị chỉ mất sức và cái cực thì trong bụng mình thấy đau đau. Không, quý vị đặt tự mình thấy thì mình khó. Đừng có nghĩ ai lên tự mình lấy cho mình thôi. Mình chứ mình không có. Mình thấy người ta có trong miệng á thì nói vui. Có thể mình tới nhà mình chúc mừng người nội cho những mình nó có. Đấy. Trong tâm mình nói sao đó á. Cái Đức Phật biết cái chỗ đó. Đức Phật có dạy thì tự hiểu được. Tự là vui cái vui cái gì khác. Lấy cái vui của người khác là cái vui của mình. Đặc biệt là khi người ta làm việc tốt. Thấy, tôi thấy có những cái tục chi tu đó, đó là chuyện đời. Còn cái chuyện tục chi tu cũng vậy đó. Có những chuyện buồn cười lắm. Mình nghèo, mình không có tiền. Mình có tiền thường không có tiền, như chùa thì sao đúng không? Thường nó có những mặc cảm đó, tức là không có tiền sĩ đó. Mình cúng chùa, nghèo quá, bỏ đi chùa hai lần. Thấy cái bà kia bà đi chùa, bà hai bà chỉ lấy mấy người bỏ. sợ cho thấy. Còn bà kia bà có 200 bà có đưa một cái biển về, đưa đại khái đưa đến những người này rồi. Có khi cái bà đưa 200 bà không có biết gì hết. Bác thì trình, bác không xử lý, không đưa đại khái đưa cho bà, chúng ta phải đưa về được. Nó công khai rồi đó đấy. Nên mình có cái cách để có tiền. Thế nên mình thấy bà đó nữa, trong bụng có một chút. Nó có bà đó có tiền, bà đã chung xe có cúng. Có khi cái người kia không có ý gì hết. Còn mình phải có ý định, mình có cái mặc cảm. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Chứ đừng nói như vậy. Bởi vì mình biết mình không ai đâu mạnh dạng cúng, mình có nhận nhã gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì hai đầu của mình á, có khi nó lớn hơn 200 cái lực. Không có gì xấu hổ, không có gì mặc cảm hết. Mình thành mà. Có gì thấy không? Tôi nhớ có bà già cúng hai xu dầu, Phật thích. Cũng hai đầu xu dầu thôi. Đó mà coi như cái ánh sáng thì là một chiếc mười phương của Phật. Không tắt nổi. Vậy thì mình nếu mình có đi chùa, đi lễ, mình cũng được tiền cái mình. Mình không có nhiều tùy sức mình phải mặc cảm. Thấy bà chỉ cúng 200 mừng cho bà. Mừng tại sao vậy? Bà có tiền phá ra làm bổ sẻo. Trong tương lai bà được cái phước lớn được. Bà đổ cho mình. Bà đổ người khác cho mình cho bà có cái phước. Còn mà giả sử như mình mà thiếu phước thì sao có thể để chắc mình cái kiếp này mình cái trước là mình bổn sẻ, bây giờ mình dễ thì phải vui với cái vui này. Chứ đừng có tâm bổn sẻ, bây giờ thường thường cái tâm ích kỷ thì cái khổ. Thế gian này mình thì không có thì thôi, mà có thì muốn giữ, rồi ngược lại người ta có thì không giữ. Cái chuyện đó là chuyện rất là đặc biệt là chuyện tu hành. Tôi thấy nhiều khi là tu hành mình tu rồi mình biết sai, chúng ta là thôi chúng
ta sao là chúng ta tu theo tù chữa tài tử á,
thì tu mà tu chữa ôm vào á chức Phật cái thì dạy bỏ, dạy bỏ ra tôi biết không dạy bỏ hết người thấy có gì đâu, cả đời này có được cái gì
chia áo cà sa bình bát.
Ngày trước á, trước khi tu ngày có gia đình, có vợ á, có cung nè, có vua, có ngai vàng, có điện ngọc, có cung son, có đủ thứ hết, thì bỏ hết. Thì bỏ hết thì nhà được gì đâu quý vị. Bỏ hết nhà được thì Phật. Hả? Mà mình thì mình sao? Mình vừa muốn thành Phật thì vừa muốn vô. Do như vậy đó, cho nên cái chỗ này quý vị phải đáng được. Mà Đức Phật dạy như vậy, cái bốn thiết cái tùy hỷ đó, mình thấy người ta tu người mình vui đó, phúc lớn lắm, phúc lớn lắm. Tại sao phúc lớn? Đúng rồi, tại sao phúc lớn? Tại sao phúc lớn? Hả? Làm sao mình nói gì thì nó dễ rồi, làm sao giải thích được làm sao phúc lớn vậy? Bây giờ tôi lấy ví dụ như Đức Thành cứ bỏ đi chứ cúng mùi đạo, chứ vui chứ cúng mùi đạo, tức là một cái vui. Áo là một cái vui mà tôi thấy tôi một tuần là hay quá thì chốt quá thì tôi cũng vừa hai cái vui áo nè, hai cái vui thì lớn hơn một cái vui nữa đương nhiên rồi. Một người vui thì sao quý vị, một người vui mình thấy buồn buồn thì sao không vui hết. Tôi đem về chú vui mà tôi thấy cái mặt tôi thầm thầm đó thì chú vui không thấy được. Tôi ngược lại vui mừng là nó tốt lắm, tôi làm một cái tháng tôi biết mình vui trong một mình cũng được chú vui thì như vậy tôi tốt lắm. Tại sao mình tốt? Hai cái vui là vui thế gian, một phước là tại sao chú bỏ được cái tham của chú không dùng chú bỏ cái tham sao nhỉ? Mình vui theo chú mình bỏ được cái gì? Bỏ cái gì quý vị? Giờ tôi thấy giống như thấy quý vị thấy người ta cúng tiền ra một quý vị vui được chứ người ta không bỏ ra cái gì?
Ganh tị như này
hả?
Ganh tị
bỏ ra cái gì nhỉ? Tôi trả lời đúng với trên một phần thôi.
Mặc cảm đó.
Tôi nói ví dụ như là kỹ như vậy nha. Giờ chú đi thành cái cúng rồi bỏ bỏ thì cũng mất năm triệu. Tôi nghèo quá tôi không được. Mà tôi thấy chú bỏ năm triệu thì tôi mừng, tôi vui chứ. Để tôi cần được gì? Chú đức thành á, thì chú bỏ năm triệu nhưng chú trừ những cái tâm bổn thể, cái tâm tham, phá nghiệp tâm tham. Tôi thấy tôi vui thì tôi trừ được tâm gì? Đối với trừ tâm gì? và tập chú là để cái chuyện của tâm tham. Mình thấy như vậy là chuyện của ba tập. Tâm tham, tâm sân, tâm si chuyện được hết. Đại tâm thì cũng hết ba tâm. Tại sao vậy? Bởi vì là tôi kể với người nghe, cái người hướng thành chú có một tâm rồi chú trời có tâm tham muốn thấy mà. Nhưng mình thấy mình không muốn thấy, mình muốn theo chứ mình không có tâm. Thứ nhất là tâm tham, tại tâm tham, tại tâm thì tâm tham. Nó có những ngày đang tham như vậy. Có. Sở dĩ mình được thừa, mình thấy ta làm được, mình không làm được, mình buồn á. Là tại sao vậy? Cái bản ngã của mình là mình ra. Cái tham gì, cái tham bản ngã của mình á, cái của mình, cái ngã mình muốn tham luôn. Tham danh á, cái ngã mình nó lớn. Thấy không? Cái gì cái ngã mình đụng chạm người ta làm được thì làm cũng được, mình thấy buồn. Cái bản ngã mình mất, cái danh mình không có. Thấy không? Mà mình vô được cái mình tự tâm tham rồi. Không có cái tâm tham danh cho mình. Đó là cái nhất. Tâm sanh. Tại sao không có tâm sanh? Tại sao mình tự được tâm sanh? Tâm tham cái gì hiểu được chưa nè? Cái tâm tham thường thường mình dẫn người ta cái gì thấy ta làm cũng được. Thấy ta mua cái nhà mình mua không được cái nhà. Thì mình cái chuyện quan trọng là mình phải buồn buồn. Mình dẫn mình buồn buồn. Tại sao có chuyện buồn đó? Tại do cái tâm tham nó ra cái chuyện buồn. Tham là bởi vì mình muốn có thì mình có không được. Người họ có. Nó bây giờ qua tâm sanh. Tại sao ta được tâm sanh? Đương nhiên mình cười với họ đi nhưng mình không có sanh. À, mình muốn cái muốn không được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không có tâm sân rồi. Bởi vì khi sân á là mình thấy bực tức cái nhã thì mình bị chạm. Mình chạm mình thích mà mình họ là người cái thích của mình á, đổ tâm sân lên. Mà mình thấy như vậy chứ mình không đổ sân, cái là trời đi tâm sân rồi. Mình muốn cái không có tâm rồi. Rồi si, không có tâm si. Tại sao không có tâm si?
Bỏ được cái nhã.
Bỏ được cái nhã. Bởi vì cái chuyện mà thấy người ta từ hiểu được theo người ta làm nó cũng mà cũng từ hiểu được á thì nói một cách gọn lại là không còn cái giả nữa, mà không còn cái ngã nữa, mà không còn cái ngã như vậy thì làm sao còn thân, còn tham, còn sắc, còn tính. Mà không còn cái ngã tức là đúng với Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta bố thí để phá bỏ cái ngã của mình. Thế cái mình hợp lý đó, mình thấy do vậy cho nên Đức Phật có dạy như vậy đó. Cái người bố thí được có cái minh, mà cái người tùy chỉ đó cũng được không lớn. Thì ngày ví như là khi cầm cái đèn đèn, cứ việc cầm cái đèn tôi đốt màu mấy chục cái đèn như vậy á, thì mấy chục cái đèn trên trái cái đèn đầu có tắt không? Vẫn còn ánh sáng. Thì đó thì là công đức tùy chỉ đức tùy. Thì hôm nay con nghỉ. Bây giờ nói.
hiểu sao cô nghe được. Trước á, chúng tôi có giảng sơ qua về cái đoạn nói về công đức của bố thí. Như là thông tin nói á, chúng ta thấy rằng cái bố thí trong các phước điền tu thì cái bố thí là cái công đức sinh động. Chúng mình thấy trong các pháp tu Bồ Tát cũng như pháp tu Văn á, bao giờ chúng ta cũng được hướng dẫn đầu tiên là bố thí. Nếu quý vị có nhớ là trong pháp bố thí, trong cái phép cực độ đó, sáu cái tiên, sáu độ đó, thì bố thí đúng là. Mà vào câu xét ngày xưa các tiên tổ nói đó, thì trong các phước điền đó thì bố thí là đứng đầu. Do vậy cho nên thì quý vị thấy trong các giáo pháp, kể cả chữ thừa lẫn đại thừa, thường thường chúng ta được dạy nhiều về bố thí. Nhưng mà khi bố thí đó, thì phần lớn Phật tử thì không có thâm hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật. Thì chúng ta chỉ thường là giải bố thí thì như làm là tài thí, rồi pháp thí, rồi vô thí. Thường 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 đó, đa số các Phật tử thì được nói nhiều tới cái việc là tài thí. Khi quý vị đi chùa, quý vị cúng dường tiền bạc, cúng dường hương hoa, cúng dường thực phẩm, đó thực sự thuộc về tài thí. Nhưng mà trong giai đoạn đầu đó, thì thường thường các nhà Phật học khuyên chúng ta nên bố thí, vì ít khi các ngài nói về tại sao không bố thí. Mà nếu có nói chăng là tại sao bố thí đó quý vị, thì thực sự cũng nói về cái phước đức của nhân viên. Khuyên chúng ta quý vị bố thí đi, nghèo bố thí thì các hộ có phước báo sẽ là giàu sang. Chúng ta bố thí thì được có phước báo tốt. Nhưng mà thực sự như vậy không phải là cái nhìn của Đức Phật đâu. Bởi vì quý vị thấy, giả sử chúng ta mang vào chùa cúng 100 đồng, mà nếu chúng ta có hy vọng rằng do cúng 100 đồng này mà sau này chúng ta được sanh làm con người giàu có đó, thì thực sự nó không phải là bởi của Phật đâu. Là bởi vì sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Bởi vì cái tiền bạc danh vọng giàu sang đó, trong cái nhìn của Đức Phật không phải là cái thật. Không phải là cái thật. Đức Phật cũng như người cha vậy đó quý vị, biết cái nào tốt, cái nào xấu. Ví dụ chúng ta có con, có cháu đó, thì con cháu mình thương con cháu mình nhiều, mà nó xin ví dụ cái đồ giả, đồ thật. Thì nếu nó xin đồ giả đó quý vị, thì quý vị cho đồ giả hay đồ thật? Đồ thật chứ không chịu cho đồ giả. Là bởi vậy cho nên Đức Phật đối với ngài, danh vọng này, tiền bạc này, ngài không cho là thật. Vì nếu là thật các nhà đâu có bỏ ngôi này đi tu. Nếu mà thấy đền đài tiền bạc vàng là thật á, thì đâu có bỏ về chỗ đốt cây mà ngồi tu. Do vậy cho nên khi chúng ta bố thí mà chúng ta cầu mong phước báo với quý vị, thực sự ra thì không đúng bản hoài của Phật. Không đúng. Mà cái bản hoài của Phật là gì? Thường thường quý vị thấy bố thí á, khi chúng ta cho ra nghĩa là sao quý vị? Rời bỏ mình, xả không có miếng. Thường thường Đức Phật biết cái tâm lý người đời thì chúng ta cái gì chúng ta cũng ôm vào hết. Rồi quý vị tự xét, không cần phải xét ở đâu xa, chúng ta tự xét mình thì biết. Chúng ta có cái nước ôm vào, lấy vào. Quý vị ý chứ không? Mình lấy cái tốt mình cũng lấy, mà cái xấu mình cũng lấy được. Ở đây cái lấy đây chứ không phải là mình lấy tay mình nắm phải đâu quý vị, mà cái quan trọng phần lớn của đời mình là mình ôm vào một cái tâm thức của mình, ôm vào không, mình ít cái chuyện đưa ra. Quý vị thấy cái gì cũng đem vào hết, cái gì cũng đem vào mình, đem cho mình, đem cho gia đình mình, đem cho xã hội của mình, vân vân. Thì cái đó phải là cái trở ngại của cái sự tu hành. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị ôm nhiều chừng nào đó
má ngó mà nhiều thì làm có gì khổ nhiều thì đấy. Quý vị nghĩ thôi không? Có những khi có những người mà họ nghèo, họ nằm ở dưới đất ấy, mà họ thấy như thế nào, họ thấy sung sướng. Còn ngược lại có những người giàu, họ nằm ở trong nhà, nằm trên giường cao chiếu rộng, năm bảy lớp trần, năm bảy lớp dưới, nhưng họ vẫn thấy khổ. Do vậy cho nên trong cái đạo Phật, cái chân nghĩa của bố thí là bỏ ra, bỏ bớt ra. Bỏ cái gì giờ quý vị? Bỏ cái gì bây giờ? Cái tiền bạc của quý vị bố thí chỉ là một bỏ một cái trong nhiều cái. Bỏ cái gì? Ví dụ quý vị bố thí cúng dường, bỏ tiền ra cúng chùa là rồi những thứ lĩnh chỉnh này quý vị làm, bỏ cái gì? Bỏ cái gì quý vị? Bỏ cái tham, bớt cái tham ra. Phải không? Bởi vì mình tham, tham thì mình tham, mình muốn mang tiền vào mình. Bây giờ mình còn có 100 đồng, mình nhín ra 5 đồng, 1 đồng xuống chùa là phước đó. Tức là mình bỏ cái tham một phần thôi. Mới bỏ một phần cái tham thì chưa hết cái tham. Mà trong cái đó rồi hết cái tham không thì còn nếu quý vị còn sáng, còn xí. Phải không? Vậy thì khi bố thí chúng ta phải nhớ căn bản của bố thí là bỏ. Mà bỏ chẳng những bỏ tiền là không, mà chúng ta còn phải bỏ tham nè, bỏ hết cái tham đi, bỏ hết cái sân đi, bỏ hết cái si. Đó là cái chỗ bố thí. Tôi lấy ví dụ quý vị nhận về nhà hay đi mua trong giao dịch hàng ngày đó, rồi có người nói giận, nói bóc từng câu, mình nổi giận, phải mình nổi giận lên. Mà khi nổi giận lên ra mình biết là mình tại sao mình giận. Giận không có lợi ích gì cho mình đâu. Thôi đừng giận nữa, mình buông, mình không giận. Thì như vậy quý vị có bố thí không? Có không? Có không quý vị? Có. Bố thí cái giận. Phải không nè? Rồi khi quý vị ngồi niệm Phật, tối về ngồi niệm Phật hay tọa thiền, ngồi nó sực nhớ cái chuyện năm xưa năm sửa gì đó không biết, nó rồi sanh phiền não, giận hờn. Hồi xưa cái bà đó, bà mượn tiền mình tới giờ bà chưa trả, bà gặp mình bà không chào bà hỏi. Sự nhớ nó muốn tâm giận. Mà em biết muốn tâm giận nữa, tại sao mình nhớ mình ngồi niệm Phật mà buồn không nhớ được. Như vậy thì có bố thí không? Có bố thí. Thì chúng ta phải hiểu cái tinh thần bố thí ở chỗ đó đó. Phải hiểu chỗ đó chứ không phải là chỉ là cho tiền để bố thí. Đừng có thấy là phải đưa tiền để bố thí. Thế thì như vào chùa, thế như Phật tử mà tới chùa có người không bao giờ họ cúng đồng xu mà họ bố thí. Và ngược lại có những người cúng thiệt nhiều mà không bố thí chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì có người đó họ cúng thiệt nhiều, họ cúng 500 ngàn, 700 ngàn. Nhưng mà họ cúng 500 ngàn tay này thì họ muốn lấy lại tay này. Tức là không có bố thí, không có cho ra. Mà họ ngược lại họ quay đầu tư hưởng lợi. Họ cúng và có ra một lễ chuối, họ cầu như mai bắn đắt, lễ chuối biết xuống mua bắn đắt bao nhiêu tiền, tức là họ tính lợi không biết chuối. Nhưng ngược lại cái người nghèo vào chùa rồi gặp vấn đề gì kia rồi nói móc, nó thích nói một câu hai câu đáng lẽ được giận thì không giận, cười, tức là muốn chuối. Có người phải nhớ chỗ đó. Đặc biệt là khi chúng ta bước vào trong cái cổng chùa đó, quý vị thực hành cái bản bố thí. Nhiều khi ở chùa đông, mình ồn ào, mình không thích. Vào chùa rồi các bạn của Ba Ha La hơi lớn tiếng chút, nó hơi lớn tiếng chút. Nếu mà quý đệ mình đó, không thôi, nói nhiều người nghe thôi, trong chùa ta làm lễ. Thấy không? Chứ không muốn tâm nhận. Mà hãy ngược lại, nếu mình muốn tâm nhận, thì mình không có thành được thứ. Phải thương xót, phải bỏ ra. Mà quý vị tập như vậy đó, quý vị tập trước đó, quý vị tập cái hạnh bố thí đó, tập từ ở trong chùa cho tới ở nhà, cho tới khi lên giường đi ngủ, quý vị tập nhiều chừng nào nó thấy thẳng thơm như thế. Tôi không biết quý vị sao, chứ tôi thấy riêng tôi thấy đó, bỏ nhiều chừng nào thẳng thơm như thế. Bởi vì nó không bỏ làm được. Có nhiều khi mình buồn đó, mình làm việc gì đó, rồi mình lo lắng, mình không có mình không được thành công thì mình lo, mình nghĩ như vậy thì sao giờ ăn cũng nghĩ tới chuyện đó, rồi nằm ngủ không được nữa, có bị nằm ngủ không được nữa, lăn qua cũng nhớ tới chuyện đó, tôi trở lại tôi nhớ chị đó. Và tôi lấy cho mình bỏ. Nhất nó không thành nhớ gì đâu được. Ngủ. Tôi chịu được. Tôi tính có gì vậy thôi ta. Về nhà tối nằm ngủ đó. Nếu mình nghĩ đến chuyện lên trên, lên dưới, lên xuôi, lên này, lên ngoài. Thì nghĩ nghĩ chuyện này dắt tới chuyện kia. Không ngủ được. Không ngủ được. Rồi ngược lại nó thôi bỏ, không có gì tới nữa. Thấy không? Vậy thì ngủ được. Do vậy cho nên trong ngoài đời chúng mình thấy có những người một người tiền đó mất đồ mất cả rồi không đi rồi mình khuyên thôi bỏ đi ở đâu mình nhớ phải không có gì nhớ không có khuyên đó dù anh em giận dỗ rồi rầy rà hay mất mát buồn khổ nó thôi bỏ đi thì đâu qua rồi bỏ đi thì bỏ chỗ đó tức là muốn khuyên thôi thì khi mình tu mình phải tập chỗ đó tập chặt muốn khuyên đừng có nghĩ muốn khuyên liên quan tới tiền cũng có mà bố thí có thể đây là bố thí gì bỏ ra cái gì cái tham lam được cái sân hận được cái si mê đó thì thí thì sau đó thì Đức Phật có nói thêm là mình bố thí là có phước rồi mà công đức tùy hỷ cũng có phước như vậy công đức tùy hỷ nghĩa là sao tùy hỷ nghĩa là mình thấy người ta hành cái hạnh bố thí mình vui theo thì có phước như nhau. Như nhau. Tại sao có phước như nhau quý vị? Tại sao có phước như nhau? Thí dụ như vậy, tôi ngồi đây, tôi không có giận. Và tôi thấy cái chuyện chỉ nổi giận lên. Ha, rồi chỉ biết chỉ không giận nữa, chỉ bỏ muốn thế thì bỏ chứ không thành giận nữa. Chỉ vui vẻ trở lại. Thì tôi cũng thấy vui. Thì tôi có phước gì không? Có phước nhiều tại sao có phước mình vui theo chỉ đó là bởi vì tại sao trong tinh thần đạo Phật giúp mình cái chỗ này là chỗ quan trọng này đạo Phật ít nhắc tới cái chuyện cá nhân mình lắm Đức Phật ít có nhắc tới cái ngã mình lắm cái ngã mình không có thiệt cái tàu là cái ngã cái việt nam mình cái mình á mình cái gì mình thế gian mình cái gì cũng quan trọng của mình là đâu chứ mình thấy cái gì nó sâu hết trơn cái nhà của tôi, cái xe của tôi, cái áo của tôi, cái chợ của tôi vân vân. Trong cái đạo Phật là phá cái ngã, phá cái ngã. Mà trong tinh thần đạo Phật có cái gì làm cho mình vui quý vị, cái gì là cái hạnh phúc của đời của người Phật tử. Nếu mình biết hạnh phúc của người Phật tử là gì, trong nội tâm mình á thì hành cái chuyện bố thí, thì xả. Đối với xã hội bên ngoài thì làm cái gì? Quý vị là Phật tử lâu rồi. Trong tâm mình thì nó trị cái lòng mình đó trị cái tâm mình thì dùng cái chuyện muốn tình dùng cái muốn thiết còn đấu đãi với thế gian bên ngoài thì dùng cái chuyện dùng cái gì có kiểu gì có việc chỗ nào cái chỗ này là chỗ tùy nghĩ nè Đức Phật như vậy cái người tu cái đạo Phật đó quý vị phải lấy cái việc làm lợi ích cho người làm cái hoài bão của mình thế gian đó thì mục đích của mình là quan trọng phải không cuộc đời của mình là quan trọng cái lợi cho mình là tốt là tất cả một cái gì đều quay cái lợi cho mình chứ còn người tu cái đạo Phật đó, không vì cái lợi cho mình mà vì cái lợi của những người khác bởi trong kinh nó nói Bồ Tát nghĩ lợi sanh vi bổn hoài là mình phải lấy cái việc mà làm ích lợi cho người khác đó là cái hoài bão của mình do vậy cho nên quý vị thấy Đức Phật ấy. Ngài có lo cho ngài không có không rồi lo cho ai lo cho chúng ta lo cho những người khác hả ngài đại bi quán âm nữa lo cho ngài không người đọc kinh văn có chỗ nào nó là ngài thông dân ở trên đường Nam Hải ngài tự tại của mình đó không có mà ngài lo cho ai lo cho những người ta khổ rồi bỏ không được hả ngày đi tạng ngày có ngồi yên đó mà ngày hưởng của cúng dường của mình không không có không có mà ngày đi tới chỗ nào cũng thân khó khổ do vậy cho nên á cái hạnh tùy hỷ là mình thấy người ta thành tựu được công đức mình vui tại sao vui bởi vì biết được cái người đó họ thành tựu công đức mà thành tựu được công đức tức là cái quả vị tương lai họ có mình vui với họ là chỗ đó quý vị nó khác với phòng phu thì sao tâm niệm thằng phu thì sao quý vị thấy ta? Thằng phu thì sao quý vị? Cái người tu thấy người ta làm được mình mừng. Còn tâm niệm thằng phu thấy người ta làm được mình sinh tâm sân ghét. Phải không? Tôi qua tôi đi lên nắng phém gì, có cái bài hát gì đó mà nó nói rằng gì? Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ? Mình có biết bài hát đó không? Tôi nghe vui vơi, tôi biết bài hát gì. Có cái ông lão nói là hai cô ca sĩ không thương nhau bao giờ, mà tôi thấy phải vậy. Ông vậy chứ nghe. Gánh nhé. Phải không? Cái chuyện tôi đây cũng mở cái chuyện mua. Mua hàng bãi cái gì vậy? Cái vị bên kia cũng mở chuyện mua hàng bãi. Không? Thì hai bên nó có thể là trước đây có thể là tìm kiếm lúc nào đó thì hai bên thì sao thì không có chửi bới nào thì cũng không có thích nhau, không có thích nhau. Có thể là trong cái lòng mình không biết sao nhá, nhưng mà cái bề ngoài đây khác, trong bề ngoài thì nó vẫn là qua lại, nhưng mà thực sự trong thâm tâm thì vẫn nói được không có thích nhau, không có thích nhau. Đó rồi hai cái nhà có thể hai người quen, mà cái người là quen nhiều lắm đó, người mua cái nhà, người kia mới mua thêm cái nhà mới. Ví dụ vậy, tôi có cái nhà tôi mua rồi nó hơi xấu chút, nhà hơi nhỏ chút, cái chỗ hơi lộn xộn chút, mà thấy cái người quen với họ mua cái nhà chỗ tốt hơn thì trong bụng có người kia. Cái đó cứ thử xét lại lòng mình thử xét ha. Mình thì mai mai đồ mình mai nhiều, họ đàn mai nhiều, còn bên kia đó họ thấy cũng mai nhiều thì trong bụng họ muốn. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm địa thế gian ấy, thì không có tâm địa thường thủy, không có, không có thường thủy. Và cái này để quý vị đừng nói chuyện nghe, mà khi vào chùa cũng vậy đó, quý vị cũng cẩn thận cho mình, cẩn thận cho mình. Ở đây là chúng người phát tâm cung dường, nấu nướng cung dường, có lòng rất tốt. Nhưng mà cái cung dường lên rồi, một ví dụ như bữa tiệc, một bữa cung dường Phật đản được 15 món, không có ai mà ăn hết rồi 15 món ở đây. Phải không? Mình được tử một món, mình nấu món này rồi bà kia nấu món kia, bà nấu món nọ, có khi về nhân viên nào đó, về gần thế nào đó thì mấy cái thầy là cái chị ăn cái món của bà kia, không ăn cái món của mình. Thì thấy sao quý vị? Hơi buồn buồn, hơi buồn buồn. Cái này thực sự cho mình thấy buồn thì mình không có trách, bởi vì chuyện chỉ thế gian. Nhưng mình phải nghĩ này về, phải nghĩ lại, phải tùy ý. Là bởi vì quý vị nói rằng phải chi quý thầy dùng cái món của mình có phước. Phải không? Quý vị thường thường nghĩ vậy đó, có phước. Nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng có khi mà bị gì để xa quá, gió không tới, rõ rã quý thầy đem đưa món cho tôi sao? Vì thì khi ăn những món gần trước mặt mình này, nhưng mà nếu bị vui á, nếu mình vui mình để trên bàn những thầy phước cả là quý rồi. Thấy không? Mà ăn những món gần như vậy tức là mình cũng có phước như nhau, đâu có mất phước phần nào đâu. Thì chúng ta thấy là chúng ta tu cũng vậy, ta tập tu thì tốt. Một là mình muốn thấy mình bỏ ra, hai là mình thấy người ta mình vui theo người ta đó thì công đức nương nhau. Trong kinh Đức Phật ví dụ như là lấy một cây đuốc, một cái đàn cày của người nam đốt thêm cái đàn cày khác, hai cái đàn cày, cái đàn cày là cái đàn cày nào cũng mất sáng luôn, không, không nương nhau mà đó. Bây giờ cũng bị đốt bên đàn cày này, lấy bên canh thì đốt thêm mình mồi cho bên đây, lấy đốt bên kia thì nó đâu có mất sáng, mà hai cây thì sáng. Người thấy đó là không biết có tự kỷ là vậy đó. Do đó cho nên từ đây về sau đó quý vị, chúng ta tập bố thí, tập bỏ bố thí đây tức là bỏ đó nha, bỏ những cái phiền, những cái não, những cái tham, những cái giận, những cái mê là bỏ đi, đừng có nhớ trong đó nữa, nhớ cho không ích lợi gì cho nó. Rồi cái thứ hai là thấy người ta bỏ được á, mình cũng mừng cho người ta, mà mừng cho người ta tức là mình có phước như người ta. Đó là cái bố thí. Bây giờ sang cái phần bố thí phần thứ hai, tức là phần cách bố thí. Hồi nãy mình nói định nghĩa bố thí đó, bây giờ nói phương cách bố thí này. Cái chỗ này ra quý vị, tôi thấy Phật tử mình cũng mắc phải lắm, mình nói mình tránh. Trong kinh nói như vậy, Phật dạy cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người lành ăn, cho 1000 người lành ăn không bằng cho 1 người trì ngũ giới ăn, cho 1000 người trì ngũ giới ăn không bằng một cúng dường lực vị của Đà Hoàng, cúng dường 100 muôn của Đà Hoàng không bằng cúng dường lực vị của Đà Hoàng.
cúng dường cho 1.000 ni thì tính đà hàm không bằng cúng dường cho 1 vị ana hàm. Cúng dường cho 1 ức ana hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a la hán. Cúng dường cho 10 ức vị a la hán không bằng cúng dường bất chi phật. Cúng dường cho 100 ức bất chi phật không bằng cúng dường cho 1 tam thế chi phật. Cúng dường cho 1.000 ức tam thế chi phật không bằng cúng dường cho 1 vị vô lượng vô trụ vô tu như tín. Cái văn nó dài nhưng mà đại khái tóm lược như vậy là trong cái tinh thần của bản văn này đó, bản văn kinh này đó, Đức Phật nói rằng mình cúng dường cho người mà trì giới nhiều chừng nào đó, giải thoát nhiều chừng nào đó, thì cái phước mình lớn nhiều chừng nào. Quý vị có nghĩ không? Ví dụ như cúng dường cho một người bình thường ăn đó, thì không có phước, có phước thì ít, không bằng cúng dường cho một người giữ năm giới. Năm giới là tại gia cư sĩ ha, rồi cúng dường cho nhiều người giữ năm giới nó không bằng cúng dường cho một người mà những 10 giới ví dụ như vậy. Tất cả đây Đức Phật nói rằng khi mình phát tâm cúng dường đó quý vị, thì mình cúng dường cho những vị nào mà giữ gìn giới luật như tu hành đó, ở đây tượng trưng sự tu hành. Cái người nào tu hành nhiều thì mình cúng dường cho vị đó, còn có nhiều phước nhiều gì đấy, phải không? Giải diện như vậy không? Nhưng có chỗ này, có cái chỗ này quan trọng là khi mình cúng dường đó thì cái quả vị tốn cao nhất, như là cúng dường cho 1.000 ức, tức là 100 triệu vị Phật đó, 100 triệu vị Phật tiếng này, không bằng cúng dường cho 1 người đó, mà người đó là vô niệm vô trụ vô tu vô tướng. Cái chỗ này mình Phật tử mình hài lòng cái chỗ đầu tiên thôi. Tại sao lầm? Tôi lấy đi ví dụ như vậy. Thường thường mình nghĩ cúng dường tức là sao? Cúng dường tức là sao quý vị? Quý vị nói ngoài Tết thì đem cho tôi nó cúng dường thầy mất nước, cúng dường thầy mất xăm, cúng dường thầy thất bại, cúng dường tức là gì đem đó? Phải không?